Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 23 tháng 5 năm 2017. Trong khi Nhà Trắng chưa xác nhận về chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhưng một chuyên gia của Viện Nghiên cứu CSIS cho rằng nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam nên tới Washington càng sớm càng tốt.
I think he needs to come to cement down the idea that Trump will come to the APEC summit, which he's already now agreed, but he hadn't agreed when Vietnam they first started talking about this visit.
Ông Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định với VOA Việt ngữ rằng Thủ tướng Phúc cần đến để chốt lại chuyện ông Trump sẽ đến tham dự thượng đỉnh APEC. Khánh An sẽ có thêm chi tiết.
Trong khi đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo vừa nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Anh làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Cùng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Giữa lúc tình hình Biển Đông đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và hình ảnh Việt Nam mờ nhạt trong bức tranh chính sách của chính quyền Trump, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên tới Washington càng sớm càng tốt để tham gia cuộc chơi ngay từ đầu, theo ý kiến của một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington. Theo nhà nghiên cứu Murray Hebert, cố vấn cao cấp, Phó Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, thì chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc có vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ.
There really is a big bilateral reasons why he wants to come, should come. I think he needs to come to cement down the idea that Trump will come to the APEC summit.
Thực sự có những lý do lớn về quan hệ song phương khiến ông ấy muốn và nên đến đây. Ông ấy cần đến để chốt lại chuyện ông Trump sẽ đến tham dự thượng đỉnh APEC, điều mà giờ ông Trump đã đồng ý, nhưng trước đây thì không, khi Việt Nam mới đưa ra đề nghị. Họ cũng sẽ có nhiều vấn đề cần bàn về thương mại, bao gồm Hoa Kỳ sẽ làm gì sau khi bỏ TPP. Việt Nam bị xếp vào danh sách 16 nước gian lận thương mại đối với Mỹ có hàm ý gì và chính sách của Trump xử lý việc này thế nào. Và Việt Nam cũng muốn nghe từ chính quyền Trump về hiệp định thương mại song phương Mỹ-Việt.
Vấn đề Biển Đông là lý do tiếp theo mà Việt Nam cần phải đưa lên bàn nghị sự trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, theo nhà nghiên cứu Murray Hebert.
They need to discuss those. South China Sea and Vietnam's perspectives on this, and Vietnam has its own interests and find out.
Họ cần phải bàn về vấn đề Biển Đông và quan điểm của Việt Nam về vấn đề này. Vì lợi ích của chính mình, Việt Nam cần phải nói cho Mỹ biết Việt Nam mong muốn gì, tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Đông Nam Á và Trung Quốc, cũng như việc các nước này luôn mong Hoa Kỳ sẽ giữ vai trò cân bằng với Trung Quốc và ủng hộ họ trong những vấn đề như tự do hàng hải, ngăn chặn Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Trường Sa.
Theo nhận định của chuyên gia CSIS, Trung Quốc hiện đang có khuynh hướng làm nhẹ đi các vấn đề Biển Đông vì hai lý do. Sự xuất hiện của tân chính quyền Trump và Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 sẽ diễn ra ở Bắc Kinh vào cuối năm nay. Chính vì vậy, đây là lúc mà Việt Nam cần phải hành động, theo nhà nghiên cứu Hebert.
But Vietnam has to figure it out. I think right now, probably Vietnam and Singapore and to some extent Malaysia are the most concerned about.
Việt Nam cần phải tìm cách ngay lúc này, có thể là cùng với Singapore, Malaysia và những nước có quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra ở Biển Đông, giữ cho vấn đề này tiếp tục nóng để khi có chuyện gì xảy ra thì có sự đồng lòng và ủng hộ.
Ngoài ra, theo đánh giá của chuyên gia Hebert, mối quan hệ rất phức tạp giữa Washington và Bắc Kinh vào thời điểm này là một yếu tố tiếp theo khiến Việt Nam nên tiếp cận với chính quyền Trump càng sớm càng tốt. Theo ông Hibbert, Tổng thống Trump hiện đang cần sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, vốn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay. Vì vậy, về phương diện nào đó, Hoa Kỳ cần hợp tác với Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hai cường quốc sẽ gạt bỏ hay gây khó khăn cho ASEAN, như lo ngại của một số người cho rằng Hoa Kỳ có thể hy sinh lợi ích ở Biển Đông để đổi lấy sự hợp tác từ Bắc Kinh.
And I think we're going to see in, I don't know how long, in a few months, I'll just say, that Trump will become very disappointed that China can't do more.
Tôi nghĩ chúng ta rồi sẽ thấy trong thời gian tới, có thể là vài tháng, Trump sẽ vô cùng thất vọng vì Trung Quốc không thể làm gì hơn nữa trong vấn đề Bắc Triều Tiên.
Chuyên gia Hibbert cho rằng, để có thể xuất hiện trong bức tranh chính sách còn chưa hoàn toàn thành hình của chính quyền Trump, thì Việt Nam không nên chờ đến một thời điểm hoàn hảo để tới Mỹ, mà phải tới ngay bây giờ để trở thành một phần trong cuộc đối thoại. Một số nguồn tin nói Tổng thống Trump sẽ tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng này. Tuy nhiên, vào tối 22 tháng 5, Tòa Bạch Ốc xác nhận với VOA rằng hiện không có chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài nào được thông báo vào thời điểm này.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn nói với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang rằng Bắc Kinh đánh giá cao sự hậu thuẫn tích cực và sự tham dự của Việt Nam vào Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vành đai và Con đường mới được tổ chức ở Bắc Kinh, theo tin của Tân Hoa Xã. Quan chức hai nước gặp nhau ở Hà Nội hôm 20 tháng 5 bên lề một sự kiện trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC mà Việt Nam tổ chức. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã thông báo cho nguyên thủ Việt Nam về thành công và thành quả toàn diện của diễn đàn mà nhiều hãng tin gọi là sáng kiến con đường tơ lụa mới nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa châu Á, châu Phi và châu Âu. Theo Tân Hoa Xã, ông Quang đã chúc mừng thành công của Trung Quốc trong việc tổ chức diễn đàn và rằng Việt Nam coi trọng việc mở rộng và củng cố quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo và các quan chức hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, để củng cố vị trí lãnh đạo của Trung Quốc trên thế giới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chiến lược nước Mỹ trên hết và đặt dấu hỏi về các thỏa thuận thương mại tự do trên thế giới. Theo trang web của chính phủ Việt Nam, ngoài quan chức thương mại của Trung Quốc, ông Quang còn tiếp Bộ trưởng Thương mại của các nước như Nga, Indonesia và Canada. Tân đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer hiện ở Việt Nam tham dự sự kiện của APEC. Theo Reuters tại Hà Nội, Nhật Bản và các thành viên khác của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hôm 21 tháng 5 đã đồng ý tiếp tục theo đuổi Hiệp định Thương mại này mà không có Hoa Kỳ tham dự.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đầy sóng gió trên cương vị đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer không thể lôi kéo sự hậu thuẫn của các nước châu Á-Thái Bình Dương về chính sách thương mại công bằng của chính quyền của ông Trump do khác biệt về vấn đề chủ nghĩa bảo hộ, theo nhận định của hãng tin Reuters. Hãng tin này hôm 21 tháng 5 nói rằng một tuyên bố chung dự kiến sẽ được công bố sau cuộc họp ở Hà Nội đã bị hủy bỏ do các khác biệt giữa một bên là Mỹ và một bên là 20 thành viên khác của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC. Theo một bản thảo về tuyên bố chung mà phóng viên của Reuters cho biết đã đọc, các quan chức Mỹ phản đối việc đề cập tới các xu thế bảo hộ gây tác động mạnh tới tiến trình hội nhập kinh tế và hồi phục kinh tế toàn cầu. Phía Hoa Kỳ muốn đề cập tới các hoạt động thương mại thiếu công bằng, gây ra sự mất cân bằng thương mại và cũng như kêu gọi dỡ bỏ các rào cản thương mại làm mất cân đối thương mại nhằm bảo đảm sự tự do công bằng. Rốt cuộc, theo Reuters, không có tuyên bố chung mang tính toàn diện mà chỉ có một tuyên bố của Chủ tịch cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và một tuyên bố hành động chung khác. Bộ trưởng của Việt Nam được Reuters dẫn lời nói rằng đã có các khác biệt về quan điểm. Tuyên bố của ông Chủ tịch dựa trên một bản thảo mà nhóm đã thảo luận trước đó, nhưng hầu như phớt lờ tất cả các đề xuất sửa đổi của Mỹ và thay vào đó đề cập cả chuyện chống lại mọi hình thức bảo hộ. Một quan chức không muốn nêu tên nói rằng Hoa Kỳ không muốn thêm từ chủ nghĩa bảo hộ, nhưng 20 thành viên khác lại muốn cho vào. Quan chức này cũng được Reuters trích lời nói rằng phía Mỹ muốn dùng từ quốc tế thay cho đa phương khi nói tới các hệ thống thương mại. Ông Lighthizer, luật sư thương mại 69 tuổi được coi là nhà đàm phán cứng rắn từ thời Tổng thống Reagan, mới được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận làm đại diện thương mại Hoa Kỳ hôm 11 tháng 5. Khi được hỏi về những bất đồng về ngôn từ, ông Lighthizer nói rằng việc Mỹ tìm cách kiến tạo thương mại tự do và công bằng đã bị nhầm lẫn với chủ nghĩa bảo hộ. Phát biểu tại cuộc họp báo, quan chức Mỹ nói rằng đó là điều đáng tiếc. Theo Reuters, Trọng tâm của ông Leitinger ở Hà Nội là các cuộc gặp song phương với các đối tác chính, cho thấy xu hướng chuyển dần sang các thỏa thuận song phương trong chính sách nước Mỹ trên hết của chính quyền Tổng thống Trump. Một trong các hành động đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức là rút Mỹ khỏi thỏa thuận đa phương TPP. Tuy nhiên, hôm 21 tháng 5, 11 thành viên còn lại của hiệp định này đã đồng ý khôi phục TPP dù không có Mỹ, sau khi ông Leitinger nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ tái gia nhập. Cảnh sát nói kẻ đánh bom đài nhạc hội của ngôi sao nhạc pop Mỹ Ariana Grande ở bắc thành phố Manchester của Anh hôm thứ Hai 22 tháng 5 đã âm mưu gây sát thương tối đa nhắm vào đám đông khán giả, trong đó có nhiều thanh thiếu niên lẫn trẻ em. Ít nhất 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương trong vụ tấn công. Quả bom miễn kim loại nổ khi buổi trình diễn vừa tan lúc khán giả bắt đầu rời Manchester Arena, một trong những khu biểu diễn trong nhà lớn nhất châu Âu. Những người chứng kiến gần đó nói quanh chỗ nổ bom đầy miễn đinh ốc. Các nhân viên cấp cứu y tế tại hiện trường mô tả cảnh tượng thật hãi hùng khi họ chữa những vết thương bị miễn kim loại sắt cắt cho các nạn nhân. Các nhà phân tích nói hộp đêm, nhà hàng, quán bar, bãi biển nghỉ mát và tụ điểm ca nhạc luôn là những mục tiêu tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở phương Tây, hoặc là trực tiếp hoặc là bị nhóm nhà nước Hồi giáo khuyến dụ. Các chuyên gia chống khủng bố nói, những mục tiêu đó một phần là do dễ tiếp cận, chẳng hạn như các nhà ga, các đài nhạc hội và hộp đêm, thì việc canh phòng an ninh không quá chặt chẽ mà lại có đông người, do đó càng có nhiều cơ hội tốt cho bọn khủng bố gây sát thương tối đa, như trong vụ tấn công thứ hai ở Manchester Arena, hay như trong vụ tấn công hồi đầu tháng 11 năm 2015 tại nhà hát Bataclan, chật kín người ở thủ đô Paris của Pháp, giết chết hơn 100 người. Các nhà phân tích nói những kẻ vạch chiến lược và những tên tuyên truyền Hồi giáo cực đoan thích gây kinh hoàng khi tấn công các đại nhạc hội. Những tên tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố rõ rằng bọn chúng đã chọn chính xác buổi trình diễn ca nhạc của nhóm The Eagles of Death Metal để làm mục tiêu cho ba kẻ đánh bom tự sát tấn công bởi vì đó là văn hóa đồi trụy. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sau vụ tấn công ở Paris rằng các mục tiêu tấn công, trong đó có nhà hát Bataclan, là một điển hình nơi hàng trăm kẻ dị giáo tụ tập xem lối ca nhạc đĩ điếm và những thứ đồi bại. Ông Olivier Guta, giám đốc công ty tư vấn rủi ro địa chính trị và an ninh Global Strat, nói, Manchester Arena hôm tối thứ hai là một mục tiêu lý tưởng của những kẻ thánh chiến Hồi giáo. Ở đó vừa có ca nhạc, cái thứ mà các phần tử cực đoan căm ghét, vừa có một ca sĩ Mỹ, vừa có thanh thiếu niên và trẻ em. Ông Guta lưu ý rằng trong khoảng một năm rưỡi qua, các tụ điểm ca nhạc và các hộp đêm đã bị các phần tử Hồi giáo cực đoan nhắm tấn công 4 lần. Nhà hát Bataclan, hộp đêm Pulse ở Orlando, bang Florida của Mỹ, rồi hộp đêm Raina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ là Manchester Arena. Có thể đã có thêm những vụ tấn công khác nếu các cơ quan an ninh phương Tây không kịp thời phá vỡ hoặc ngăn chặn. Hồi tháng 2 năm 2016, một nhóm những kẻ đi theo nhà nước Hồi giáo bị bắt ở Pháp đang âm mưu tấn công các hộp đêm. Chưa có kẻ hoặc phe nhóm nào đứng ra chính thức nhận đã thực hiện vụ tấn công ở Manchester, kể cả nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng những kẻ ủng hộ nhà nước Hồi giáo đã nhanh chóng ăn mừng trên các trang mạng xã hội ngay sau vụ tấn công ở Manchester. Bọn chúng nói rằng đây là một chiến thắng trong cuộc chiến chống những kẻ thập tự chinh phương Tây. Các hoạt động vui mừng của IS cũng xuất hiện trên Telegram, một ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội. Ông Michael Smith, một nhà phân tích chống khủng bố, nhận định rằng đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vụ tấn công này có dính líu đến nhà nước Hồi giáo. IS thường xuyên tuyên bố thực hiện các vụ tấn công trên các kênh truyền thông không chính thức, thường là không ngay tức khắc, mà khoảng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Các nhà hát là những mục tiêu trong danh sách dài được nhà nước Hồi giáo khuyến khích trong tạp chí Rumiyat phát hành hồi gần đây. Đây là vụ tấn công khủng bố khủng khiếp nhất tại Anh trong hơn một thập niên. Ngày 7 tháng 7 năm 2015, 4 kẻ đánh bom tự sát đã giết chết 52 người khi bọn chúng tấn công hệ thống giao thông công cộng ở London. Sau vụ tấn công đó, chính phủ Anh đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn việc mua bán các chất liệu có thể sử dụng để chế chất nổ. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd lưu ý rằng hành động dã man của vụ đánh bom cố tình nhắm vào một trong những chỗ dễ tấn công nhất trong xã hội của chúng ta, đó là một đài nhạc hội có nhiều thanh thiếu niên và trẻ em tụ tập. Bà nói tiếp, Tôi xin chia buồn và hiệp lời cầu nguyện cùng các gia đình nạn nhân. Olivia Jones, 17 tuổi, đi xem trình diễn ca nhạc với chị gái 19 tuổi của em, nói với nhật báo Guardian. Tiếng nổ làm rung chuyển hội trường và mọi người chạy toán loạn. Erin McDouglas, 20 tuổi, người Newcastle, nói có một tiếng nổ lớn khi đại nhạc hội tan. Đèn trong hội trường đã bật sáng, do đó chúng tôi biết đó không phải là âm thanh của buổi trình diễn. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là tiếng bom. Khói bốc lên mù mịt, mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Khi chúng tôi ra được bên ngoài thì thấy nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật đã kêu gọi đoàn kết Hồi giáo trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông phát biểu tại Riyadh trước hàng chục nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tại hội nghị thượng đỉnh khu vực rằng đó là cuộc chiến giữa thiện và ác. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Trump nói Hoa Kỳ muốn có một liên minh các quốc gia cùng chia sẻ mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa cực đoan. Ông Trump phát biểu, đây không phải là cuộc chiến giữa các tôn giáo khác nhau, các giáo phái khác nhau hoặc các nền văn minh khác nhau. Đây là cuộc chiến giữa bọn tội phạm mang rợ, những kẻ tìm cách hủy diệt đời sống con người, và những người tử tế thuộc tất cả các tôn giáo, những người muốn bảo vệ đời sống con người. Ông Trump, người đang tìm cách cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với những người Hồi giáo từ 6 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, nơi các cuộc tấn công khủng bố xảy ra, đã không sử dụng cụm từ gây tranh cãi là chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, như ông đã thường xuyên dùng trong các bài diễn văn ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo đối mặt một cách trung thực với cuộc khủng hoảng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và các nhóm khủng bố Hồi giáo mà chủ nghĩa cực đoan đã truyền cảm hứng. Ông đặt câu hỏi, liệu chúng ta có vô cảm trước cái ác hay không? Ông Trump nói rằng chống lại chủ nghĩa khủng bố có nghĩa là sát cánh với nhau chống lại việc giết người Hồi giáo vô tội, đàn áp phụ nữ, bức hại của người Do Thái và tàn sát các Kitô hữu. Các lãnh tụ tôn giáo cần phải nêu thật rõ điều này là sự giả mang sẽ không mang lại vinh quang, hết mình vì cái ác sẽ không mang lại phẩm giá. Ông nói, Mỹ là quốc gia có chủ quyền và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là sự an toàn và an ninh của công dân chúng tôi. Chúng tôi không có mặt ở đây để rao giảng. Chúng tôi không ở đây để bảo người khác sống ra sao, phải làm gì hay thờ phượng như thế nào. Thay vào đó, chúng tôi đang ở đây để mời hợp tác dựa trên các mối quan tâm và lợi ích chung, để mưu cầu một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta mỗi khi một kẻ khủng bố giết người vô tội và nhân danh Thượng Đế một cách sai trái. Điều đó hẳn là một sự xúc phạm đối với tất cả những ai có đức tin. Tổng thống Trump nói tiếp, chủ nghĩa khủng bố đã lan khắp thế giới, nhưng con đường đi đến hòa bình bắt đầu ngay tại đây, trên vùng đất cổ này, trong vùng đất thiêng liêng này. Ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẵn sàng sát cánh với quý vị trong việc mưu cầu những lợi ích chung và an ninh chung. Ông khẳng định, đoàn kết lại, chúng ta không thể thất bại. Trước khi đọc bài diễn văn, Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp gỡ với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 nước thành viên để thảo luận về những sự khác biệt với Iran và cách đối phó với Tehran cũng như cách trấn áp các thành phần chủ chiến Hồi giáo. Bài diễn văn của ông Trump là một bước ngoặt đáng ngạc nhiên của vị Tổng thống sau những lời lẽ to tát của ông về nước Mỹ trên hết, cũng như lời kêu gọi của ông khi tranh cử là cấm du hành hoàn toàn đối với người Hồi giáo. Về sau, ông đã giảm bớt bằng cách kêu gọi một lệnh cấm du hành có tính chất hạn chế đối với người từ 6 nước có dân theo Hồi giáo chiếm đa số. Nỗ lực của ông đã bị các tòa án Hoa Kỳ chặn lại. Mặc dù vậy, ông Trump đang khiếu nại các phán quyết của tòa án. Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bất kỳ một vị tổng thống nào. Quốc gia nhiều dầu mỏ có quan hệ lâu năm về năng lượng và quốc phòng với Hoa Kỳ không nằm trong lệnh cấm du hành của ông Trump.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phu nhân Melania đến Vatican gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco và các lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã trong buổi tiếp kiến dự định dài 20 phút vào thứ Tư này, sẽ không có những nghi lễ tiếp đón ông long trọng như ở Ả Rập Xê Út cuối tuần trước. Phái đoàn của Tổng thống Trump sẽ đến Điện Vatican ở cổng Porta del Perugino, bên hông của Tòa Thánh, theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng để không gây gián đoạn lễ thăng thiên ở quảng trường Thánh Phaero. Theo dự trù, Đức Giáo Hoàng sẽ xuất hiện trước giáo dân ở quảng trường Thánh Phaero sau cuộc họp với Tổng thống Trump. Các nhà quan sát bình luận rằng việc giảm nhẹ nghi thức nghênh đón đó phản ánh mức độ trông mong của cuộc gặp gỡ này ở cả Tòa Bạch Ốc lẫn Tòa Thánh Vatican. Các giới chức của hai bên rất lo lắng trong thời gian chuẩn bị cho cuộc gặp này. Hai nhà lãnh đạo chưa từng trực tiếp gặp nhau trước đó, nhưng đã từng có những công kích qua lại. Hồi tháng 2 năm ngoái, ông Trump tố cáo Đức Giáo Hoàng để cho chính phủ Mexico dùng hình ảnh của ngài như một con cờ chính trị trong vấn đề di dân. Nhà lãnh đạo Vatican đáp lại bằng câu hỏi về đức tin công giáo của ông Trump, lúc đó còn là một ứng cử viên, và nói rằng kế hoạch của ông Trump xây tường thành biên giới phía Nam không có một căn cứ nào trong phúc âm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói với các phóng viên báo chí khi trên đường đến thăm Mexico rằng một người lúc nào cũng nghĩ đến xây tường thành ngăn cách mà không nghĩ đến chuyện bắt cầu hiệp thông thì không phải là tín đồ công giáo. Đáp lại phát biểu đó, ông Trump đã gay gắt trả miếng bằng một tuyên bố dài 3 đoạn với đại ý rằng ông cảnh báo Vatican sẽ bị nhà nước Hồi giáo tấn công khủng bố và rồi các nhà lãnh đạo giáo hội sẽ phải mang ơn ông nếu ông vào Tòa Bạch Ốc, và một nhà lãnh đạo tôn giáo hỏi về đức tin của một người là đáng hổ thẹn, ông Trump khi đó nói. Từ lần đó, hai bên không trực tiếp tranh cãi với nhau nữa, nhưng Đức Giáo Hoàng, lãnh tụ tinh thần của 50 triệu tín đồ công giáo ở Mỹ, đã tỏ rõ bất đồng với Tổng thống Trump về hàng loạt các vấn đề, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, người tị nạn và vũ khí hạt nhân. Hồi đầu tháng này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phát biểu hòa hoãn hơn rằng chuyến thăm Vatican sắp tới của Tổng thống Trump mở ra một cơ hội để hai bên lắng nghe nhau. Ngài nói, tôi không bao giờ xét đoán một người khi chưa được lắng nghe người đó. Tôi sẽ nói lên suy nghĩ của tôi và ông ấy sẽ nói lên suy nghĩ của ông ấy. Trong mấy tuần qua đã có những cuộc thảo luận căng thẳng về nghị trình cho cuộc họp, và một giới chức của Vatican nói với đài VOA rằng họ tìm cách tránh những rủi ro và cố tạo sự hòa giải giữa Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Trump. Về phía Tòa Bạch Ốc, một chuyến thăm Điện Vatican tốt lành sẽ giúp đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh Tổng thống Trump như là một nhân vật tích cực đoàn kết ba tôn giáo là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo với nhau trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan. Các trợ lý của Đức Giáo Hoàng nói với nhật báo Corriere della Sera hôm Chủ nhật rằng cuộc gặp gỡ sẽ tốt đẹp, mặc dù nhật báo này bình luận rằng liệu đó là một dự đoán, một mong ước hay một lời nguyện cầu. Một giới chức nói rằng việc tham dự của bà Melania Trump được các trợ lý của Đức Giáo Hoàng xem là hữu ích vì có thể sẽ giúp ngăn tránh những đối kháng trở nên quá căng thẳng.
Một tổ chức theo dõi tình hình thất tán cho biết 31,1 triệu người đã bị thất tán vào năm 2016 trong phạm vi quốc gia của họ do xung đột, bạo lực và thiên tai. Hôm thứ Hai, Trung tâm theo dõi tình trạng thất tán nội địa thuộc Hội đồng Người tị nạn của Na Uy đã đưa ra một phúc trình với thống kê gây sửng sốt như trên. Ông Jan Ekland, Tổng thư ký Hội đồng Người tị nạn Na Uy nói rằng vào năm 2016, cứ một giây thì có một người bị buộc phải ra khỏi nhà. Những người thất tán nội địa hiện nay đã vượt gấp đôi số người tị nạn. Tình trạng này ngày càng khẩn cấp và nên được đưa lại vào trong chương trình nghị sự toàn cầu. Những người tị nạn thì xin tị nạn ở các nước khác, tìm kiếm cơ chế tị nạn hợp pháp để có thể cho phép họ hưởng một số quyền lợi và sự bảo vệ quốc tế. Trong khi đó, người thất tán nội địa hay còn được gọi là IDP không có tư cách hợp pháp vì các IDP vẫn thuộc thẩm quyền của chính phủ của họ và không được xin phép thêm các quyền lợi nào khác. Trung tâm theo dõi tình trạng thất tán nội địa cho biết các cuộc xung đột vào năm ngoái đã gây ra 6,9 triệu người thất tán nội bộ, trong đó có 2,6 triệu người đang bị thất tán ở vùng Hạ Sahara thuộc châu Phi. Thiên tai chủ yếu là thời tiết nguy hiểm như lũ lụt, bão, cháy rừng và điều kiện mùa đông khắc nghiệt là nguyên nhân buộc 24 triệu người phải di dời. Giám đốc của Trung tâm theo dõi tình trạng thất tán nội địa cho biết, mặc dù việc thất tán nội bộ là điểm xuất phát của nhiều chuyến đi tiếp theo, trước nay bị lu mờ do toàn cầu tập trung chú ý vào người tị nạn và người di cư, chúng ta cần thừa nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ và bảo vệ đúng mức, thì một người thất tán nội địa hôm nay có thể trở thành một người tị nạn, người xin quy chế tị nạn hoặc người di cư quốc tế vào ngày mai. Tuy nhiên, Phúc Trình cho biết, vào năm ngoái, nhiều viện trợ được cấp cho việc tái định cư người tị nạn hơn là cấp cho các quốc gia mà có khủng hoảng khởi xuất. Ông Billack nói, trong phạm vi mà Phúc Trình toàn cầu về thất tán nội địa phản ánh, trọng tâm là sự thờ ơ quốc tế, thiếu trách nhiệm giải trình và sự thất bại trong việc bảo vệ người dân của các quốc gia. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nói đến uống nước chè, có vẻ như Hà Nội là thủ phủ của các loại quán nước chè trên đất Bắc. Từ quán vỉa hè đến các quán lưu động ở bến xe, và chỉ cần một chiếc ấm tích có vỏ giữ ấm, một điếu cày, một chiếc làng đựng ly tách, thuốc lá và vài chiếc ghế đầu là xem như một quán nước chè đã hình thành. Bất kỳ nơi nào, có người qua lại sẽ có người uống nước chè. Và chè xanh, chè nụ vối, chè lá, chè móc câu Thái Nguyên là thức uống quen thuộc của người xứ Bắc. Ông Danh, cư dân thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Miền Bắc bao giờ vậy, các cụ thường uống trà sáng thì bao giờ nó cũng sạch luôn.
Ông Hiệp, cư dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chuyện hút thuốc nào nó cũng như một văn hóa uống rượu của người miền Tây mà thôi. Còn uống chè là để người ta tạo ra một cảm giác nó sảng khoái mà thôi. Chứ còn nó cũng không hẳn là phải là nghiện người nghiện. Chè ví dụ như người miền trong ấy, thích uống cà phê. Nhưng mà tôi ví dụ như tôi uống cà phê ở Hồ Thị Hòa tôi uống không cảm thấy ngon. Mà nếu như các bạn uống cà phê của miền Bắc này các bạn chắc chịu không được. Cực đặc.
Thái Nguyên được xem là thủ phủ của cây chè trên đất Bắc. Cũng giống như Tây Nguyên là thủ phủ của cây cà phê ở phía Nam. Nếu như thuở trước, cây chè trồng theo lối truyền thống, không dùng đến thuốc trừ sâu cũng như phân bón hóa học, thì hiện tại, việc trồng cây chè đã trở thành một thứ kỹ nghệ mang dáng dấp Trung Quốc. Bà Hải, nông dân trồng chè ở Thái Nguyên, chia sẻ với VOA.
Làm chè này, kể ra là thu nhập thì cũng được đấy. Thế nhưng mà vài năm về đây là thuốc sâu là đắt quá. Phân thì công nhận là không cao, thế nhưng mà thuốc sâu đắt quá. Xong rồi thì phun ấy thì chả biết là sai thuốc hay đúng thuốc nhưng mà phun 4-5 lần mới được một lứa chè.
Bà Hoa, một người bán nước chè ở thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mua người ta kiểu mua quen rồi mà người ta đưa đến, chè là chè của Thái Nguyên, người ta đưa đến, việc lấy thôi.
Hà Nội ngàn năm văn hiến thơm thảo hương chè xanh, huyền hoặc khói thuốc Lào. Thái Nguyên với rừng cọ đồi chè là nơi cung cấp nguồn chè cho cả miền Bắc. Thời kinh tế bị cái bóng Trung Quốc đè nặng, người nông dân loay hoay trong câu hỏi làm thế nào để nâng cao năng suất, để cạnh tranh với giá chè rẻ bèo đến từ phương Bắc. Cuối cùng, kỹ nghệ trồng chè bằng thuốc và phân hóa học đã trở thành sức mạnh của chè Thái Nguyên. Bà Hải, nông dân trồng chè ở Thái Nguyên, chia sẻ với VOA.
Cái tội là nó không có hái suốt ngày, 45-50 ngày mới được một lứa thì cũng hơi bị ấy là vì chưa làm nhiều hẳn ấy. Bán thì chỉ chẳng có chỗ nào thu mua mà chỉ có mang ở chợ kia, người thì bán được giá cao, người thì bán giá thấp, chứ chẳng thống nhất giá nào cả. Nên là người làm chè hiện giờ là rất là mong manh.
Trong mỗi ly chè sáng sớm của người Hà Nội, liệu có ly chè nào không trộn lẫn vị thuốc kích thích tăng trưởng và phân hóa học? Và các đồi chè được bơm thuốc, bón phân định kỳ, có đồi chè nào không bị nhiễm thuốc và phân Trung Quốc? Những câu hỏi ấy như vòng xoáy chết chậm của thời kỳ phì đại Made in China. Và liệu người Hà Nội còn giữ nét thanh lịch chè xanh thuốc Lào, ân cần nhẹ nhàng mỗi sớm mai bao lâu nữa, khi chè xanh đã mất dần hương núi rừng nước Nam nguyên sơ và tinh khiết?
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Huy Phương.
Để xoa dịu những nỗi đau mất mát, tổn thất trong mỗi cuộc chiến, người ta thường đổ tội cho chiến tranh và nói, đó là chiến tranh. Nhưng hiện nay, Việt Nam đang mở một chiến dịch đào xới, khai quật dĩ vãng, bươi rách vết thương chiến tranh tưởng đã lành sẹo trở lại, miễn là có lợi cho phía Việt Nam, trong một phong trào đang được dấy lên khắp nơi gọi là phong trào xin lỗi Việt Nam. Để biện minh cho công việc này, truyền thông Việt Nam rất mâu thuẫn khi nói, khi Việt Nam nói khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, điều đó không có nghĩa là quên đi hay lấp lại quá khứ. Quỹ Hòa bình Hàn Việt cho biết, lễ khánh thành tượng Pieta Việt Nam tại Trung tâm Hòa bình San Francis, Jeju, Nam Hàn diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 4, 2017, trùng với dịp Việt Nam kỷ niệm 42 năm kết thúc chiến tranh. Tượng Pieta Việt Nam là tác phẩm khắc họa hình ảnh một phụ nữ ôm đứa con bé bỏng đã chết trong những cuộc thảm sát của binh lính Đại Hàn tham chiến ở Việt Nam. Phát động phong trào xin lỗi Việt Nam là một tổ chức tư nhân Nam Hàn mang tên Quỹ Hòa bình Hàn Việt mới thành lập cách đây vài tháng, chứ không phải là chính phủ hay quốc hội Nam Hàn. Tổ chức này đang đi tìm dấu vết và dựng lại những vụ tổn thất trong chiến tranh để thu thập những tội ác của quân đội Nam Hàn, tổ chức những phái đoàn dân sự tới tận những chiến trường cũ để gặp gỡ, phỏng vấn, thắp nhang, quỳ gối xin lỗi gia đình những nạn nhân. Trong khi đó, Úc Đại Lợi dựng bia thánh giá Long Tân, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để kỷ niệm những binh sĩ Úc đã hy sinh trong cuộc chiến giúp miền Nam và muốn tổ chức một lễ kỷ niệm để gia đình những cựu binh sĩ Úc tới tham dự và tưởng nhớ, thì Việt Nam vẫn giữ quyết định không cho phép tổ chức sự kiện theo quy mô ban đầu mà Úc mong muốn. Phải chăng vì đây không phải là một sự kiện xin lỗi? Năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới thăm và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Hiroshima, nơi đã từng là thành phố chết chóc sau khi hứng chịu quả bom nguyên tử đầu tiên bị Hoa Kỳ ném xuống ngày 6 tháng 8 năm 1945, khiến 140.000 người chết. Nhưng không có lời xin lỗi dân tộc Nhật Bản, cũng như Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida phát biểu rằng, chúng tôi sẽ không yêu cầu một lời xin lỗi.
Văn chương bình dân người Việt mình có câu, chân mình thì lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Có người Cộng sản luôn cho mình là hoàn hảo tốt đẹp, trăm nghìn lần tốt đẹp, hay không tốt đẹp thì cũng khéo che giấu để lừa người. Với khẩu hiệu cứu cánh biện minh cho phương tiện, Cộng sản dùng đủ mọi hành động tàn ác để đạt tới đích của mình. Dù nó là lừa dối, phản bội, hy sinh tính mạng của hàng triệu người. Tại Liên Xô dưới thời Lenin và Stalin, ước tính đã có hơn 300.000 đến 600.000 nạn nhân do các cuộc khủng bố đỏ. Đại Thanh Trừng 1933 là năm đầu tiên đánh dấu chiến thắng của Stalin trong việc thi hành kế hoạch tập thể hóa. Y ra lệnh cho quân đội thu giữ lương thực và hạt giống của nông dân. Kết quả trong năm đó, 4,2 triệu người Ukraine chết đói. 1,7 triệu người khác bị đẩy đến Tây Bá Lợi Á và bị bỏ mặc để mùa đông giết chết họ. Tại Trung Cộng, chiến dịch kinh tế đại nhảy vọt khiến từ 18 cho đến 45 triệu người chết và cuộc cách mạng văn hóa đã khiến cho hàng ngàn người trở thành nạn nhân của cuộc thanh trừng chính trị này. Dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia, hơn 2 triệu người đã bị giết. Chúng đã xin lỗi ai hay đã bị hủy diệt để không còn cơ hội xin lỗi?
Nếu phải xin lỗi thì Cộng sản Việt Nam là người đáng quỳ gối xin lỗi dân tộc Việt Nam nhất trong lịch sử. Những vụ này không thể đổ tội cho bom đạn của chiến tranh ngoài mặt trận. Trong thời gian trứng nước của Đảng Cộng sản năm 1946, nhằm triệt hạ đối thủ chính trị của mình là Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Minh dựng nên vụ án số 7 phố Ôm Như Hầu lấy cớ là đã điều tra và thu thập được nhiều chứng cứ, chứng tỏ đảng phái này có âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính phủ Việt Minh. Việt Minh cũng dàn dựng vụ cầu Chim Sơn tại Quảng Nam để thẳng tay tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân Đảng. Năm 1959, theo lệnh quan thầy Trung Cộng, Việt Cộng mở chiến dịch cải cách ruộng đất, đấu tố, giết chết hàng trăm ngàn sinh mạng người dân, bù lại chỉ được vài giọt nước mắt của con cá sấu Hồ Chí Minh. Thế mà ngày nay, Cộng sản Việt Nam vẫn cho triển lãm, làm phim sự thành công của chiến dịch cải cách ruộng đất. Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân, Việt Cộng tàn sát, đập đầu chôn sống hàng ngàn người dân vô tội, trong đó có cả chuyện bắn vào đầu những vị bác sĩ người Đức tại Đại học Y khoa Huế. Nhưng Cộng sản đã có một lời xin lỗi nhân dân Việt Nam và cả nước Đức chưa? Vụ Cộng sản dùng đoàn pháo binh 130 ly bông lau để tàn sát dân Quảng Trị tay không, chạy loạn trên đoạn đường Quảng Trị Mỹ Chánh, không những đã chẳng có một lời xin lỗi, mà chúng còn xóa sạch mọi dấu vết của tội lỗi. Vào trưa ngày 9 tháng 3 năm 74, Việt Cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường, giết chết 32 em học sinh và gây thương tích cho 55 em khác. Tội ác này của Cộng sản rành rành với đầy đủ hình ảnh, tư liệu. Vậy mà chúng đã quỳ gối xin lỗi ai chưa?
Thánh Kinh có câu, sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Huynh hoang, tự đắc và vô nhân cách, con người Cộng sản sẵn sàng tìm cách xây nên hàng trăm tấm bia căm thù, bia tưởng niệm, bia ghi tội ác của kẻ thù, khuyến khích kẻ cựu thù quỳ gối xin lỗi, nhưng chính mình lại san bằng hàng nghìn ngôi mộ nạn nhân, đập phá những dấu tích tội ác ghê tởm của mình. Không biết sau cái tổ chức Quỹ Hòa Bình Hàn Việt gửi người đến xin lỗi Việt Nam, còn có những ai nữa trong cái phong trào xin lỗi Việt Nam yểu mệnh này không? Nhưng chúng ta, những người Việt Nam chân chính, nghĩ rằng đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam phải giải tán và những tội đồ đã gây nên tội ác cho nhân dân phải quỳ gối xin lỗi dân tộc chúng ta về những gì trong 87 năm nay. Đảng đã gây tác hại cho đất nước và con người Việt Nam.
Bài viết của nhà văn Huy Phương là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Xin chào bác sĩ Đích. Thì rất hân hạnh là bác sĩ trở lại với chương trình. Trong cái chương trình nói về cái y học thường thức hôm nay, thì xin bác sĩ nói về cái bệnh hoặc là cái chứng cao huyết áp.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Tôi hân hạnh được trở lại chương trình phát thanh y học hôm nay, và cũng như anh Tấn Trương giới thiệu, chúng ta nên bắt đầu nói về cái vấn đề cao huyết áp. Vốn là một cái bệnh mà khá phổ biến, nó không có triệu chứng như nhiều người không biết, nhưng mà nó lại có hậu quả tai hại về lâu về dài, nên là có người đã đặt tên cho nó là cái bệnh giết người thầm lặng. Thế để đi thẳng vào vấn đề đó, tôi xin ơn cử minh họa một trường hợp. Đó là một thiếu nữ, một bệnh nhân nữ 44 tuổi, có gia đình, có hai con. Bề ngoài thì cô khỏe mạnh, vui vẻ, làm việc như thường. Bỗng một hôm cô thấy nhức đầu dữ dội, vừa ói mửa và đã ở trong phòng tắm, được đem đến cấp cứu. Thì lúc đó đã thấy là có dấu chớm chảy máu ở trong não. Cô áp huyết rất là cao, trên 200mm thủy ngân, và đã có suy thận rồi. Cô rất may là cô được hồi đội điều trị cấp cứu và áp huyết đã giảm xuống, chặn đứng được cái việc chảy máu trên não, nhưng mà cô vẫn còn suy thận. Sau đó thì về lâu về dài, cô đã được lọc màng bụng để chữa cái bệnh suy thận do cao huyết áp. Thì cô là một trong những người ít người được may mắn và được cứu sống. Nhiều người không may mắn như cô và quả thực là đã chết rồi.
Vâng, thưa bác sĩ, như là cái trường hợp mà bác sĩ vừa mới đưa ra đó, thì bệnh nhân này 44 tuổi, chưa phải ở trong cái độ tuổi mà nó có cái tỷ lệ bị cao huyết áp cao lắm. Như vậy, trước hết là làm sao mình biết được là mình sẽ có cái xu hướng bị cái huyết áp?
Cao huyết áp đó chúng ta không biết đến, nhưng thực tình nó sẽ khá phổ biến. Đây là con số ở Mỹ. Trước đây thì thấy là 5 người có một người cao huyết áp. Gần đây đó, cái đời sống thay đổi, người ta mập hơn, nên là thấy rằng là trong 3 người Mỹ có thể có một người có cao huyết áp. Thế cũng đúng là trước đây chúng ta hay nghĩ rằng cao huyết áp là người lớn tuổi. Quả thực trong làm việc hàng ngày đó, cái tuổi này là tuổi thông thường, trên 35 là có thể cao huyết áp. Nhưng mà sau này tôi có lần đã thấy những người cao huyết áp có 20 mấy tuổi rồi, vô cùng ngạc nhiên. Thành ra là cao huyết áp nó phổ biến, nó tăng nhiều hơn trước. Đó, người ta khuyên rằng những người trên 20 tuổi nên được đo áp huyết một lần để có thể được biết. Và trong những cái khám định kỳ, cũng chính là nhờ khám sức khỏe định kỳ mà người ta phát hiện cao huyết áp. Những cái điều đó đó nhiều khi trong thực tế chưa được làm tốt, chưa được làm đúng, cho nên người ta lỡ cái cơ hội được phát hiện cao huyết áp. Còn cao huyết áp đó, là nó không có triệu chứng, không có biết, không đo thì không biết. Như ta nói, muốn biết cao hay thấp thì phải đo mới biết được. Nhiều người không nghĩ như vậy, nghĩ rằng là nhức đầu là cao huyết áp. Cái điều đó không đúng. Muốn biết cao huyết áp hay không là phải đo. Những dụng cụ đo huyết áp bây giờ đó rất là dễ đo, nó là những dụng cụ điện tử tự động và cũng rẻ nữa. Những người có cao huyết áp nên mua một cái dụng cụ để đo áp huyết, để đo lấy, nên mua cái dụng cụ mà đo ở cánh tay trên thì tốt hơn, không nên mua cái dụng cụ nhỏ để đo ở cổ tay. Và khi đo đó thì nó hiện ra ba con số, nó hiện ra cái số huyết áp, nên chúng ta không cần phải được huấn luyện mới đo được, chúng ta chỉ cần biết ấn nút mà thôi.
Bác sĩ có thể nào nói đơn giản dễ hiểu, phân tích về ba cái con số đó để cho người sử dụng không có chuyên môn về y khoa đó dễ hiểu và dễ dàng sử dụng cái máy đo huyết áp đó ạ?
Cũng có người thỉnh thoảng bệnh nhân nó hỏi tôi rằng tôi đo, tôi ấn nút thì thấy hiện ra ba con số thì không biết số nào là số cao huyết áp. Ba con số đó đó nó dùng cái đơn vị là milimét thủy ngân, không đi vào chi tiết. Ba con số đó, con số thứ nhất là cái áp huyết, chúng tôi chuyên môn gọi là áp huyết tâm thu, thực ra đó là áp huyết khi tim bóp lại, nó là cái áp lực của máu chảy ở trong động mạch. Chúng tôi so sánh giống như cái ống nước dẫn nước ở trong nhà chúng mình, nước phải có áp lực mới chảy được. Thành ra ba con số đó cho thấy cái số thứ nhất là cái số áp huyết khi tim bóp lại, tiếng chuyên môn gọi là áp huyết tâm thu, thu tức là co lại. Cái số thứ hai là cái số áp lực ở trong máu khi tim giãn nở, khi tim của chúng ta bóp và nhả ra rồi để bóp lại nhả ra, khi tim nhả ra, khi tim giãn nở, máu vẫn chạy ở trong động mạch nhưng mà dưới một áp lực thấp hơn, thì cái số thứ hai nó thấp hơn, nó là áp huyết tâm trương. Tâm trương là khi tim giãn nở. Số thứ ba là nhịp tim thôi, nhịp tim trong một phút. Nhiều người cứ chỉ nói đến số thứ nhất, nhưng thực tình số thứ nhất cao thì cũng là cao huyết áp tâm thu, tôi thường thấy ở người lớn tuổi. Số thứ hai cũng là chỉ cái áp huyết, đó là áp huyết tâm trương, nó có thể cao và cũng đóng một vai trò quan trọng. Áp huyết tâm trương hay cao hơn ở người trẻ tuổi, thì chúng ta nên biết như vậy.
Nó có cái tỷ lệ giữa tâm trương và tâm thu không ạ?
À, đúng. Bây giờ chúng ta nói trước nhất là người lớn tuổi thì cái áp huyết tâm thu nó cao, áp huyết tâm trương nó lại có khuynh hướng thấp đi. Áp huyết được coi là áp huyết trung bình khi nó là 120/80, nhưng mà tất như tất cả mọi việc trong đời sống luôn luôn thay đổi, những cái gì về con người đều thay đổi, thì mỗi lúc một khác, nó thay đổi cho một cái giới hạn. Tất nhiên người Mỹ có đặt cái mức độ là tiền cao huyết áp, chúng ta cứ nói một cách đơn giản là áp huyết trên 140 và trên 90 thì gọi là cao huyết áp, dưới 140, dưới 90 chúng ta có thể an tâm, trung bình là 120/80, nhưng luôn luôn thay đổi. Thành ra nếu người lớn tuổi thì hay bị cao huyết áp tâm thu, tức là cái số thứ nhất nó lên cao và do đó cái khoảng cách giữa hai cái áp huyết đó nó rộng ra. Cái áp huyết tâm trương nó có thể thấp hơn. Và nếu áp huyết tâm trương ở người lớn tuổi nó thấp thì cũng là điều không có lợi. Tuy nhiên chúng ta không đi sâu vào chi tiết mặt đó. Áp huyết đối với người trẻ, một người chừng 35 hay là thậm chí 38, 40 thì áp huyết có thể là 130. Nhưng cái số thứ hai có thể là 95, có thể là 100 thì cũng vẫn kể là cao huyết áp và vẫn cần phải chữa. Những cái trường hợp đó cũng vẫn có biến chứng. Thành ra khi ở người lớn tuổi cái khuynh hướng có vẻ là giãn ra, cái khoảng cách nó rộng ra, và người trẻ tuổi thì khoảng cách nó có khi là thu hẹp lại.
Vâng, thế thì thưa bác sĩ rằng là cái đo ở những cái máy khác nhau như là cái máy ở nhà với cái máy ở bệnh viện hoặc là tự mình đo mà, thì nó khác, mà cái người y tá mặc cái áo blue trắng đo thì nó khác nhau, thì có cái việc đó xảy ra hay không?
Vâng, đúng như thế. Trong y khoa thì có dùng cái chữ là cao huyết áp áo trắng. Những ai đến phòng mạch hay đến nhà thương gặp chúng tôi áp huyết đều hơi cao, có nhiều lý do. Một là phải chờ đợi, phải nhịn đói. Thấy ông bác sĩ, cô y tá cầm cái kim chích to quá thì cũng hồi hộp nên áp huyết cao. Thành ra là đã áp huyết mà đo một lần nhiều khi chưa đúng. Thành ra nhiều người có đến hỏi tôi rằng tôi đo áp huyết ở nhà thì thấp hơn mà đến đây cao. Thì không biết là cái máy của tôi sai, tôi phải mua máy mới hay là sao. Thực tình thì cái việc áp huyết nó thay đổi nên áp huyết đến văn phòng hay cao hơn. Nên người ta khuyên rằng đo áp huyết 3 lần trong 3 cái bối cảnh khác nhau mà đều cao thì mới kết luận là có cao huyết áp. Trừ khi nó thực là cao như là 180 hay 200 thì nhất định là cao, hoặc là nếu nó có tổn thương khác, trong những trường hợp lưng chừng thì bác sĩ đều tìm thêm nó có những tổn thương khác, ví dụ như là thử nước tiểu thấy là có chất đạm, hoặc là đo tim thấy là dày tâm thất, thì mình làm cái chẩn đoán cao huyết áp. Do đó thì có cái chữ cao huyết áp áo trắng, và chúng tôi những người thầy thuốc thì đều muốn dựa vào cái huyết áp ở nhà nữa, nghĩa là kết hợp với cao huyết áp ở nhà với cái số huyết áp ở nhà để đánh giá cái mức độ cao huyết áp của người bệnh. Thì có chữ cao huyết áp áo trắng là cái cao huyết áp nó không phải là cao huyết áp thật, nó do cái ảnh hưởng bên ngoài nó gây ra. Nên đo nhất là phải đo khi người đó nghỉ ngơi thoải mái, thư giãn thì mới đúng là áp huyết thật của họ. Thành ra là muốn đo áp huyết đúng đó thì là phải đo là đúng ra là phải đo 15 phút sau khi nghỉ. Có thể đo khi nằm hay khi ngồi. Người ta khuyên là nên người đã chữa cao huyết áp thì nên đo khi ngồi. Vì chúng ta chữa bệnh để cho người bệnh đi lại làm việc được, chứ không chữa bệnh để người đó nằm một chỗ. Thành ra là người ta khuyên đo khi ngồi. Những điều này rất là tỉ mỉ nhưng thực ra là rất là quan trọng. Là đo khi ngồi là phải có chỗ dựa lưng, nghĩa là người ta phải thư giãn hoàn toàn. Người Mỹ cứ nói là ngồi một phút sau mới đo, chứ không phải là ngồi xuống là đo luôn. Mà đo là cũng đo khi nghỉ ngơi, 15 phút sau khi nghỉ. Đo phải có chỗ dựa lưng, phải có chỗ để tay. Khi đo là hai chân chạm đất, không vắt chéo chân. Những điều này nói thì có vẻ là quá chi tiết, quá nhỏ, nhưng thực ra là rất là quan trọng. Khi đo là không hai chân chạm đất, không vắt chéo chân và không nói chuyện. Người ta đo ở cái tay, hai bên tay, đúng ra thì đo ở hai bên. Rồi lấy cái áo huyết nào ở cao, bên cao nhất. Thì giờ là nếu mà người bệnh, người ta mới đến lần đầu thì mình đo một lần, nếu nó cao thì nên đo lại, rồi nên đo áo huyết ở nhà thêm. Có khi là phải đo áo huyết khi mà di chuyển, nghĩa là người ta ghi cái áp huyết trong 24 giờ và lấy cái số trung bình, thì đó là một cách tốt nhất. Nhưng nó tốn kém, mà không phải là ai luôn luôn có thể làm được như vậy. Thì đó là cách đo áp huyết. Rồi trong y khoa cũng như trong khoa học, cái phương pháp là quan trọng. Nếu mà làm đúng thì cho kết quả đúng, chúng ta đo sai thì kết quả sai. Có những người thì nghĩ rằng họ nhức đầu do huyết áp cao. Đầu đó có thể đúng nhưng không luôn luôn. Nhức đầu có thể có nhiều nguyên nhân, có thể do cao huyết áp cũng có thể không. Ngược lại, cao huyết áp có thể làm nhức đầu và có thể không làm nhức đầu. Nhiều khi nhức đầu là do căng thẳng, chúng ta đang bực bội, chúng ta đang qua một cuộc tranh luận, hay là trong nhà các cháu la hét ở Mỹ ông bà nhức đầu quá, thì lúc đó đo áp huyết thì có thể cao hơn. Nhưng mà không nên kết luận rằng như thế là cao huyết áp. Nên đo nhiều lần, nếu mà trong trường hợp mình đang bức xúc, bực bội thì nên thoải mái đi bộ một lúc rồi sau đó đo lại. Thì nếu áp huyết nó thấp hơn thì chắc cái chuyện áp huyết đo cao lần trước chỉ là do chuyện bực bội, yếu tố bên ngoài mà ra, chứ không phải là bản thân mình có cao huyết áp thật sự.
Thưa bác sĩ, thì cũng có nhiều người lo ngại và cũng có những cái triệu chứng cho thấy là có vấn đề về huyết áp cao hoặc thấp, thì người ta lại không có muốn dùng thuốc, có những cái thuốc để giúp mà điều hòa cái huyết áp, phải không thưa bác sĩ? Người ta không muốn dùng thuốc tại vì sợ bị phải lệ thuộc vào cái thuốc lâu dài.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những người như vậy, mình đã làm chẩn đoán cao huyết áp, mình khuyên là uống thuốc để điều trị cao huyết áp, để giữ cho huyết áp bình thường, để mà ngừa những biến chứng về lâu về dài. Nhưng nhiều người lại nói với tôi rằng là tôi sợ uống, một khi đã bắt đầu uống là phải uống suốt đời. Thì đưa ra một cái hình ảnh tỏ ra là có sự phiền toái và lo ngại. Điều đó thì không đúng hẳn. Nói như vậy thì nó hơi vô lý ở chỗ rằng là về lý mà nói thì là mình chẩn đoán là có cao huyết áp, là nghĩa là có bệnh, và có bệnh thì phải chữa. Thì nếu mà nói rằng là đã bắt đầu uống, không muốn uống, vì nếu đã uống là phải uống hoài, thì như vậy là mình bỏ cái dịp để chữa bệnh. Thực ra là mình cần chữa bệnh vì có bệnh nên cần uống thuốc. Chứ không phải là vì uống thuốc mà làm thành ra bệnh, hay là vì uống thuốc mà uống suốt đời. Thực ra là vì cao huyết áp là một bệnh mãn tính, nó không có một nguyên nhân nhất định, nó do nhiều yếu tố gây nên. Do đó đã có bệnh thì là phải dùng thuốc, và dùng thuốc theo nhu cầu, vì cái bệnh nó kéo dài thì phải dùng thuốc kéo dài.
Như vậy thì người đã bị cái vấn đề về huyết áp rồi đó thì có chữa được hay không? Có chữa dứt hẳn hay không thưa bác sĩ?
Vâng. Cao huyết áp là bệnh chữa được nhưng mà không khỏi hẳn được, nói chung là như vậy. Trong y khoa thì chúng ta có nhiều tiến bộ, chúng ta chữa được nhiều bệnh, nhưng mà chúng tôi cũng phân biệt chữa được và chữa khỏi hẳn là hai việc khác nhau. Phần lớn các bệnh là chữa được, nhiều bệnh, một số bệnh có thể khỏi hẳn nhưng mà không phải là bệnh nào cũng khỏi hẳn. Cao huyết áp nằm trong cái số những bệnh mãn tính và càng ngày càng nhiều hơn. Một ít người có thể sau một thời gian, một ít, rất ít, có thể dùng ít thuốc hơn hoặc là có thể không cần phải dùng thuốc nữa. Tùy theo nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng, yếu tố chung quanh ảnh hưởng đến cái đời sống của người đó.
Thưa bác sĩ, thì các cái loại thuốc để mà chữa cao huyết áp như vậy đó, nó tác dụng phụ hay không, như là hại đến thận, đến gan gì không ạ?
Vâng, nói chung trên đời mà nếu không phải uống thuốc gì là tốt nhất. Nếu chúng ta ăn uống bình thường, làm việc là lý tưởng, là hạnh phúc nhất. Nhưng không phải luôn luôn được như vậy. Trong cuộc sống thế nào cũng sẽ có bệnh tật. Và có bệnh phải chữa. Chữa là dùng thuốc. Thuốc là những chất hóa học đưa vào cơ thể đã được nghiên cứu, nhìn thấy là có lợi và ít tác dụng phụ thì mới được cho phép sử dụng, có dựa trên cơ sở khoa học. Nên thì thuốc nào cũng có thể có tác dụng phụ. Thuốc hạ huyết áp có đều có tác dụng phụ và cần phải được theo dõi. Nhiều người cứ nghĩ rằng là bác sĩ viết một loại thuốc tôi uống một năm, không phải như vậy. Vì đời sống thay đổi, hôm nay khác hơn ngày hôm qua, ngày mai lại khác nữa. Do đó cần có sự theo dõi. Và trở lại cái câu hỏi của anh Trương là có người nói rằng uống thuốc hại thận. Điều đó cũng có phần, có một cái lý do để họ nói như vậy. Thuốc hại thận là bởi vì nó, thuốc hạ huyết áp có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của nó là ảnh hưởng trên cái hoạt động sinh lý. Nó, do đó cả đàn ông đàn bà đều có bị. Nó không có nhiều lắm nhưng nó có một mức độ phiền toái. Nhiều người tại chúng ta thừa hưởng cái văn hóa lâu đời của Trung Hoa và thừa hưởng cái nền y học cổ truyền của Trung Hoa có từ đời vua hoàng đế từ trên 5.000 năm rồi. Nó dựa trên cái quan niệm về âm dương, nó là một quan niệm tiên thiên, dựa từ một cái triết lý về âm dương và ngũ hành là những cái điều mà quản lý những cái hoạt động trong vũ trụ và trong con người. Thì trong con người thì nó áp dụng, nó cho rằng thì có 5 yếu tố của áp dụng cho người là tâm can tỳ phế thận. Thì cái chữ thận của Đông y nó liên hệ đến sinh lý, đến sự duy trì đời sống, sức sống, đến sinh lý. Cho nên một quan niệm siêu hình, cái chữ thận nó ảnh hưởng quan trọng đến đời sống. Trong khi Tây y thì có làm một khoa học thực nghiệm, chúng tôi mổ xác người, lấy đem cái thận về học, mổ ra nhìn cái kính hiển vi, làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, làm cái chức năng của thận. Thận đối với Tây y là một bộ phận lọc máu, giống như cái máy điều hòa không khí ở trong cái phòng của chúng ta, nó lấy cái hơi, lấy cái không khí dơ và nhiễm ở trong phòng ra và thay đổi, đem cái không khí mới vô. Thận làm cái nhiệm vụ đó, lọc máu để giữ cho máu được bình thường. Thì hai quan niệm khác nhau, thành ra là người ta liên hệ cái tác dụng phụ trên sự sinh lý mà lại áp dụng vào cái quan niệm của Tây y, thành ra như là dâu nọ thắm cầm bà kia, nên làm cho người ta sợ là làm hư thận. Sự thật thì không phải như vậy. Thuốc hạ chính là cái cao huyết áp làm hại thận, và chữa cao huyết áp, dùng thuốc để hạ huyết áp là bảo vệ thận, bảo vệ cái bộ máy lọc, bảo vệ cái hệ thống bài tiết của cơ thể để giữ cho máu được bình thường. Tại vì thuốc hạ huyết áp bảo vệ thận có tác dụng phụ một ít trên cái hoạt động sinh lý, thì đó là cái điểm mà chúng ta nhầm lẫn. Và điều đó làm cho một số người không muốn dùng thuốc chữa hạ huyết áp. Nhưng mà nếu mà tăng cao huyết áp thì chúng ta sẽ bị suy thận, sẽ bị đau tim, sẽ bị tai biến mạch máu não và nằm một chỗ. Nên cần phải chữa hạ huyết áp, đừng nghĩ rằng chữa hạ huyết áp làm hại thận.
Vâng. Theo lời khuyên chuyên môn của bác sĩ thì mọi người nên làm thế nào để ngừa cái cao huyết áp ạ?
Tuy nhiên, chúng ta muốn sống lành mạnh, khỏe mạnh và không bị bệnh. Muốn như vậy thì phải làm sao? Thì trước nhất là phải giảm cái nguy cơ bị cao huyết áp. Như là nói chung đều sống, cần phải sống lành mạnh, tập thể dục, năng vận động, không hút thuốc lá, không uống rượu, giữ cho cân nặng bình thường, nghĩa là không mập, nên ăn nhiều rau và trái cây, những rau trái cây có những chất để giúp cho chúng ta ít bị có khả năng bị bệnh tim mạch hơn, và không ăn nhiều muối. Muối là một trong những yếu tố làm cao huyết áp. Và chúng ta nói chung nền y tế nên có bác sĩ gia đình để theo dõi sức khỏe của từng người một cách thường xuyên hơn, do đó thì phát hiện được những cái tình trạng cao huyết áp sớm hơn và có thể điều trị sớm hơn, do đó thì ngăn ngừa được những cái hậu quả bất lợi về lâu về dài của cao huyết áp.
Vâng, thưa bác sĩ, thời lượng dành cho cái chương trình nói về cái y khoa thường thức của chúng ta thì nó đến đây cũng đã hết. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã giới thiệu về cái vấn đề cao huyết áp, một cái vấn đề mà rất nhiều người lo lắng và cũng mong muốn có những cái lời khuyên chuyên môn của bác sĩ, của quý vị chuyên môn để mà có thể ngăn ngừa được.
Cảm ơn anh Tính Trương và kính chào quý vị khán giả đã nghe chúng tôi.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Với sự kết nối các quốc gia trên toàn thế giới như hiện nay, một mầm bệnh có thể đi đến các quốc gia trên toàn cầu trong vòng 36 giờ đồng hồ. Sự giao tiếp giữa các loài động vật hoang dã và các gia súc và con người có thể làm gia tăng việc lây nhiễm mới. Bị tác động vì dân cư đông đúc tại các đô thị và di chuyển bằng đường hàng không quốc tế, những chứng bệnh này có thể lan rộng trên toàn thế giới trong vòng vài giờ đồng hồ. Những tác nhân sinh học gồm virus, vi trùng và các chất độc hại có thể gây tai họa cho các nền kinh tế địa phương với ảnh hưởng đối với con người và gia súc, bà Catherine Inslee viết trên một trang blog mới đây. Bà Inslee là quyền giám đốc văn phòng hợp tác giảm thiểu đe dọa của Bộ Ngoại giao Mỹ, thuộc Văn phòng An ninh Quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bà Inslee nói tiếp, thêm vào hậu quả khốc hại tức thời có thể xảy ra, những tác nhân này có thể tạo ra những tai họa lâu dài, gây nên bất ổn trong vùng và những thách thức về an ninh quốc tế. Để diệt trừ sự bùng phát về lây nhiễm có thể xảy ra, cộng đồng thế giới có thể nhanh chóng phát hiện, đáp ứng và chế ngự những chứng bệnh truyền nhiễm hay những tác nhân sinh học tại bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cho những dự án trên toàn cầu để cải tiến cách xử lý an toàn và có trách nhiệm việc sử dụng các chất liệu sinh học nguy hiểm. Những chương trình dạy cho các huấn luyện viên địa phương cách thức quản lý những nguy cơ sinh học có thể xảy ra tại quốc gia của họ với những hậu quả tăng gấp bội. Quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Algeria để đào tạo những huấn luyện viên quản lý nguy cơ sinh học là một trong những chương trình như vậy. Các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng tham gia các khóa huấn luyện để giúp họ phát triển những kỹ năng cần thiết đối phó với những tác nhân sinh học. Quyền giám đốc Inslee viết, điều quan trọng hơn là các huấn luyện viên Algeria phát triển được kỹ năng để thiết kế những lớp học mới, căn cứ trên nhu cầu địa phương và đưa đến những nơi cần thiết nhất. Đối với các nhà khoa học cùng quan tâm về an ninh y tế toàn cầu, những dự án này là cơ hội quý giá để chia sẻ thông tin và học hỏi lẫn nhau. Những nhà khoa học này phải đối mặt với những thách thức độc nhất đối với những môi trường đa dạng của họ, nhưng hợp tác theo những phương cách để giải quyết những đe dọa và ngăn ngừa tai họa là một trong những phần thưởng quý giá nhất đối với việc làm của họ. Bộ Ngoại giao hãnh diện yểm trợ những nỗ lực giảm thiểu nguy cơ sinh học trên toàn thế giới và củng cố an ninh toàn cầu.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.